Kiếm đạo độc tôn, chương 1189. Diệp Trần phẫn nộ, góc truyện audio.com. Phẫn nộ, đạt được sự đồng tình của Trường Thiên, về sau tâm tình của Diệp Trần rất vui vẻ, thuận tiện liền đi một thoáng đến hỗn loạn ma hải. Mộ Dung Khuynh Thành như trước vẫn chưa xuất quan, bất quá Ma Hoa Hoàng có nói, ít thì nửa năm, nhiều thì một năm, Mộ Dung Khuynh Thành sẽ có thể tìm hiểu thông suốt sinh tử mà tiến vào sinh tử cảnh, cũng có thể triệt để kích phát ma tộc năng lực, đến lúc đó sẽ biết rõ nàng được kế thừa huyết mạch nào của ma tộc, ví dụ như Ma Hoa Hoàng kế thừa chính là hoa ma huyết mạch. Kim Ngao lão tổ chúc mừng ngươi xuất quan, không biết ngươi tới Chân Linh Đại Lục là muốn làm. Tại Chân Linh Đại Lục, 6 người Kim Ngao lão tổ bị một gã trung niên đầu buộc kim quang hoa phục ngăn đường đi. Kim Ngao lão tổ khóe miệng cười toét ra, nói: "Lăng Thiên Hư, ta đến Chân Linh Đại Lục tựa hồ không cần phải thông qua đồng ý của ngươi." Hoa phục trung niên không phải người xa lạ, nổi tiếng trong thiên hạ với danh xưng Hư Hoàng, vốn tên thật của ông ta là Lăng Thiên Hư. Hư Hoàng cười nhạt một tiếng, đúng là không cần ta đồng ý, nhưng ta ngăn đón ở chỗ này thì cũng không cần ngươi đồng ý. Hừ, Kim Ngao lão tổ sắc mặt lạnh xuống, ngươi nhận thức rằng có thể ngăn ta lại. Ngươi có thể thử xem. Đối mặt Kim Ngao lão tổ vô cùng cường đại, Hư Hoàng sắc mặt vẫn lạnh như thường, ánh mắt của hắn phảng phất ẩn chứa từng mảnh hư không như nuốt hấp thiên địa, khí thế thôn sơn không kém cỏi khí phách Kim Ngao lão tổ chút nào. Được, ta ngược lại muốn xem, mấy chục năm nay ngươi có bao lớn tiến bộ. Kim Ngao lão tổ đã bế quan mấy chục năm trước Hư Hoàng trong mắt hắn chỉ là tiểu bối, hiện tại như cũ vẫn chỉ là tiểu bối. Hé miệng, Kim Ngao lão tổ hướng phía Hư Hoàng phun ra một đạo kim sắc ánh sáng vừa xuất hiện, toàn bộ đất trời phảng phất như mất đi sắc thái. Không gian như bị tan rã. Kim Ngao lão tổ, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng bằng vào một vệt sóng ánh sáng đó là có thể đánh lui ta? Hư Hoàng cười lạnh một tiếng, tay phải đưa ra. Phốc, kim sắc ánh sáng ngay lập tức bị dập tắt, tay Hư Hoàng lúc này tựa hồ ẩn chứa lực lượng liền có thể xé rách thiên địa. Được, xem ra ngươi đã mạnh mẽ hơn không ít. Kim Ngao lão tổ hơi kinh ngạc, hắn là yêu thú, yêu lực từ trong miệng phun ra có chỗ thua kém so với tuyệt chiêu bình thường nên không thể so sánh với Nguyên Hoàng được. Đây nói cho cùng chỉ là hơi thở của yêu thú, liệt kim tư thức, có cảm giác Hư Hoàng đã vô cùng cường đại. Kim Ngao lão tổ bắt đầu tập trung hơn, bàn tay to lớn vồ một cái. Trường lực biến ảo thành kim sắc long chảo có thể khiến tê thiên liệt địa, lớn vô cùng, đầu ngón tay sắc bén kia so với bất luận thứ binh khí gì đều đáng sợ hơn, chỉ sợ một chảo này cũng có thể xé rách cực phẩm phòng ngự bảo khí bình thường, xuyên tạc thân thể. Đến hay lắm, tay phải dựng thẳng lên, Hư Hoàng một trường thẳng vỗ ra, trường thủ to lớn màu vàng óng tung ra đồng dạng che khuất bầu trời, lực lượng hùng bá như không thứ gì có thể thể địch nổi. Ầm ầm, kim sắc long chảo cùng hoàng kim trường thủ hung hăng va chạm. Sinh ra trùng kích khí kình, thoáng cái xé rách đại địa, làm địa hỏa nham thạch nóng chảy phun ra, ánh lửa nóng bỏng mút trời. Năm người Hắc Thủy lão tổ rên lên một tiếng, vội vàng khởi động hộ thể chân nguyên lui về sau hơn 10 dặm để tránh bị sóng xung kích gây chấn thương. Khi bọn hắn nhìn xuống phía dưới, góc truyện audio.com, một tòa nhỏ sơn mạch trong nháy mắt đã biến thành cho bụi, phảng phất như chưa từng tồn tại. Hai đại đỉnh tiêm phong đế vương giả quyết đấu, vượt ra khỏi sự tưởng tượng của bọn hắn. Ngũ tinh đỉnh phong, hai tay chấp ở phía sau, Kim Ngao lão tổ sắc mặt trầm xuống. Hư Hoàng chiến lực cũng không phải theo như đồn đãi là ngũ tinh cao đẳng, mà đã là ngũ tinh đỉnh phong. Kim Ngao lão tổ, ta không phải tới tìm ngươi gây phiền toái, chỉ là muốn hỏi một chút tại sao ngươi tới Chân Linh Đại Lục và có mục đích gì. Hư Hoàng không có tiếp tục ý tứ động thủ, mở miệng hỏi. Kim Ngao lão tổ suy tính một chút, nói ra. Ta lần này đến với mục đích là tiêu diệt Diệp gia, chắc có lẽ không phạm vào kiêng kỵ của ngươi chứ. Thực lực của Hư Hoàng lại để cho Kim Ngao lão tổ không dám không kiêng nể gì cả, nếu như Diệp gia cùng Hư Hoàng môn có quan hệ gì, như vậy thì phải bàn bạc kỹ hơn, còn tiêu diệt Diệp gia, trên cơ bản không có khả năng, đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ nhân. Kim Ngao lão tổ cũng không muốn cùng Hư Hoàng triệt để trở mặt. Diệp gia, Hư Hoàng nhìn Kim Ngao lão tổ, lại đánh giá liếc năm người Hắc Thủy lão tổ, nhíu mày thật lâu, hắn nói ra. Động tác nhanh gọn, không nên gây là oanh động quá lớn. Vì một Diệp gia mà đắc tội với Kim Ngao lão tổ cùng ngũ đại phong đế vương giả khác, nếu như không phải ăn no dỗi việc thì đoán chừng không ai nhúng tay vào chuyện này. Được, chỉ là một Diệp gia, sẽ không lãng phí bao lâu thời gian của ta. Kim Ngao lão tổ không gặp phải ngăn trở của Hư Hoàng, nở nụ cười, nói xong, hắn vung tay lên, đối với Hắc Thủy lão tổ năm có người nói. Đi tận lực tốc chiến tốc thắng. Hư Hoàng đã cho hắn mặt mũi, hắn cũng muốn để cho đối phương mặt mũi. Không xong, là Kim Ngao lão tổ, phương hướng của hắn là Nam Trác vực. Tại Huyền Tông, Huyền Hậu phát hiện ra tung tích bọn người Kim Ngao Lão Tổ, chờ phát hiện ra phương hướng Kim Ngao Lão Tổ là Nam Trác Vực, Huyền Hậu trong nội tâm sinh ra dự cảm bất hảo. Nam Trác Vực ngoại trừ Diệp gia, không có bất kỳ ngũ phẩm thế lực nào có thể xuất động lục đại phong đế vương giả, tại Nam Trác Vực chỉ có Diệp gia là miễn cưỡng đủ tư cách. Trước người xuất hiện một cái cánh cửa không gian, Huyền Hậu một bước bước vào trong đó. Nơi này chính là Diệp gia, không tệ, rõ ràng đã được gia cố bao nhiêu là đại trận thủ hộ. Kim Ngao Lão Tổ liếc nhìn xuyên Diệp gia bên ngoài khí hậu liên hoàn đại trận cùng hỏa long phần thiên đại trận. Phá cho ta, tay phải giơ lên, Kim Ngao Lão Tổ một chảo chụp vào đại trận Diệp gia. Kim Ngao Lão Tổ, ngươi muốn làm gì? Ở phía trước Diệp gia, cánh cửa không gian mở ra, Huyền Hậu tay phải hướng phía trước đẩy đi, một phiến cánh cửa không gian hình thành đón lấy Kim Ngao Lão Tổ đang huyễn hóa ra kim sắc long chảo. Bành 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 bành. Kim sắc long chảo thế như trẻ tre, nát bấy đại lượng cánh cửa không gian, lúc tới gần Huyền Hậu thì uy lực 10 không còn một phần sót lại bị Huyền Hậu chỉ điểm một chút đã nát tan. Huyền Hậu, mục đích của ta cũng chính là chờ ngươi đến. Hắc Thủy Lão Tổ cười hắc hắc đối với Kim Ngao Lão Tổ nói. Nàng chính là Huyền Hậu tên tuổi vang khắp thiên hạ, Kim Ngao Lão Tổ ngài cảm thấy như thế nào? Ha ha, được lắm phong hoa tuyệt đại nữ tử. Kim Ngao Lão Tổ ngửa mặt lên trời cười ha ha. Diệp gia, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên Hào trầm Ngọc Thanh cùng với từng cái ngọn núi Diệp gia. Góc truyện audio.com, trưởng lão ngay ngắn hướng đi ra trụ sở của mình, nhìn ra bên ngoài. Bảy đại vương giả, chưa từng ăn thịt heo cũng đã gặp heo chạy, Diệp gia mọi người ở đâu không biết, bên ngoài bảy người, đều là sinh tử cảnh vương giả, Diệp gia đến tột cùng đắc tội ai rồi, như thế nào dẫn tới sáu đại vương giả tới công kích, nếu không là Huyền Hậu đến trước một bước ngăn lại, Diệp gia đại trận có thể thủ được hay không vẫn là không biết, cái kim sắc long chảo kia quá mức đáng sợ rồi. Các vị, nhanh khởi động đại trận, Diệp Thiên Hào quyết định thật nhanh quát lên. Đại trận có người hay không thao túng, là hai việc khác nhau, uy lực của đại trận dù có cường đại thế nào nhưng nếu không có ai thao túng thì uy lực tối đa chỉ có thể đạt tới tiêu chuẩn bình thường. Theo Diệp Thiên Hào thoại âm rơi xuống, hàng trăm bóng người phân bố ra, riêng phần mình đứng ở trung tâm đại trận thao túng vận hành, sau một khắc từng tòa ngọn núi hư ảnh bên ngoài Diệp gia như hóa ảo thành những con sông dài, đây chính là hiện tượng khí hậu liên hoàn đại trận toàn lực khởi động, có thể ngăn cản sinh tử cảnh vương giả bình thường trong thời gian rất lâu, còn nếu là phong đế vương giả thì vài ba chiêu cũng rất khó phá mở. Kim Ngao Lão Tổ, ngươi ở Kim Ngao đảo nằm sâu thẳm trong Tây Hải, lần này xuất quan, vì sao lại đánh Diệp gia, nếu Diệp gia đã đắc tội gì với ngươi thì ta có thể thay thế bồi thường. Đôi lông mày đẹp mắt của Huyền Hậu nhíu lên, ngưng trọng nói. Hắc Thủy Lão Tổ điềm nhiên nói. Đại khái ngươi còn không biết, Diệp Trần chạy đến Hắc Thủy Liên Minh ta cướp đoạt hơn 100 triệu chuẩn hạ phẩm chân nguyên thủy tinh, 20 triệu cực phẩm linh thạch, mấy chục ức thượng phẩm linh thạch, nếu là ngươi có thể bồi thường thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hắc Thủy Lão Tổ thập phần ác độc, Diệp Trần rõ ràng cầm đi hơn 3.000 vạn khối chân nguyên thủy tinh, hơn 500 vạn cực phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch không đến 900 triệu, nhưng đã đến trong miệng hắn, lại tăng gấp mấy lần, rõ ràng là không có ý định dễ dàng, bởi vì hắn biết rõ, Huyền Hậu không có khả năng có nhiều như vậy tài phú. Người chắc chắn chứ, Huyền Hậu há sẽ tin vào chuyện ma quỷ của Hắc Thủy Lão Tổ. Có Kim Ngao Lão Tổ làm chứng, Hắc Thủy Lão Tổ nhìn về phía Kim Ngao Lão Tổ. Kim Ngao Lão Tổ gật gật đầu, cười hắc hắc nói. Hắc Thủy Lão Đệ đã đáp ứng cho ta nửa cái thôn phệ chi đảo, hành động của Diệp Trần lần này rõ ràng trong mắt không xem ta ra gì, nếu là ngươi có thể xuất ra nhiều tài nguyên như vậy, mặt khác theo ta trở về Kim Ngao đảo ta có thể không tiêu diệt Diệp gia, còn nếu không tọa ẩn bộ Diệp gia từ trên xuống dưới, chó gà cũng không tha. Chó gà không tha đấy. Hoàng bào lão quái cũng hung ác tiếng nói, trước khi tới đây, hắn đã đem toàn bộ thủy viên nhất tộc nhốt lại rồi, đây là hậu quả mà Diệp Trần dám đắc tội hắn. Đã như vậy thì không thể làm gì khác hơn là đánh một trận. Huyền Hậu trên mặt sương lạnh, ta cùng nàng chơi đùa, các ngươi công phá Diệp gia cho ta. Kim Ngao Lão Tổ vung tay lên, bay về phía Huyền Hậu. Nghe vậy, Hắc Thủy Lão Tổ hung ác nói. Hôm nay, chính là thời điểm Diệp gia bị tiêu diệt, diệt trừ Diệp gia xong liền đến phiên tên tiểu xúc xanh. Gây ra động tĩnh lớn như vậy mà Diệp Trần vẫn không đi ra, nhất định là hắn đã ra ngoài rồi, điều này làm cho Hắc Thủy Lão Tổ thập phần căm tức, cảm thấy chưa đủ sàng. Góc truyện audio.com, khoái, ầm ầm, Hắc Thủy Lão Tổ đầu tiên phát động công kích trọng thủy chân lôi bí quyết, bên trong huyền thủy phích lịch trường tung đi ra, đánh vào chính diện liên hoàn đại trận khí hậu, bên ngoài Diệp gia lay động không ngớt, đã bắt đầu xuất hiện vết rách rất nhỏ. Mấy người hoàng bào lão quái cũng riêng phần mình phát động ra tuyệt chiêu, bàn tay to lớn của hoàng bào lão quái tung một cự long màu vàng xông tới đại trận. còn tuyệt chiêu của Xích Thủy lão quái là từng mảnh dao nước màu đỏ như máu, vũ khí của hắn một bả loan đao màu xanh biếc, ánh đao xâm lãnh. Riêng Hắc Sát Đảo đảo chủ tắc thì thúc giục cả một đám bộ xương màu đen đánh ra ngoài. Nhưng bất quá trong 5 người, phải kể tới công kích của yêu thần giáo giáo chủ địa yêu hoàng là cường đại nhất, chỉ thấy hai tay của hắn kết ấn, rõ ràng ngưng kết ra một đầu cự nhân cao lớn ngàn trượng, cự nhân 2-3 bước đã đi đến bên cạnh đại trận, một quyền đập tới khiến gió nổi mây phun. Huyền Diệu Chi Môn, ngũ đại phong đế vương giả đánh Diệp ra thì kinh khủng đến mức nào, bất quá cũng giống như lúc hai người Huyền Hậu cùng Ma Hoa Hoàng đánh tịch diệt Ma Tông vậy, gặp tình huống này, Huyền Hậu vội vàng bố trí ra tầng tầng cánh cửa không gian tại bên ngoài Diệp ra. Nề Bồ Tát sang sông bản thân khó bảo toàn, hiện tại trước quản tốt chính mình rồi hẳn lo cho người khác. Kim Ngao lão tổ thân thể chấn động, cả người phẳng phất mặt trời nhỏ tàn mát ra quang mang màu vàng, xoẹt một tiếng, kim sắc long chảo tê thiên liệt địa tung ra, Kim Ngao lão tổ một chảo chụp vào Huyền Hậu. Hỗn loạn ma hải, liên hoa đảo. Muốn chết, Diệp gia đại trận cùng Diệp Trần tâm thần tương liên, đại trận một khi bị công kích, Diệp Trần lập tức cảm ứng được, thân hình lóe lên, Diệp Trần phá toái hư không, cực tốc chạy tới chân linh đại lục, mỗi một bước bước ra chính là mấy trăm ngàn dặm. Chuyện gì xảy ra, Diệp Trần chưa nói đến chuyện gì phát sinh, Ma Hoa Hoàng có chút không hiểu thấu, bất quá vẫn là xa xa đi theo Diệp Trần đằng sau. Hắc Thủy lão tổ, Hoàng Bào lão quái, hai người các ngươi chết chắc rồi. Diệp Trần trong mắt tách ra sát khí lạnh như băng. Cách chương.